Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, những ngày vừa qua, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trên các trang cá nhân cũng như các hội du học sinh Việt Nam ở Úc chính là những cung đường mùa thu, lá vàng, lá đỏ, đẹp như trong tranh. Và đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những hoạt động vô cùng thú vị như là đi cắm trại, câu cá, rồi tổ chức barbecue ngay tại chỗ, đi vào nông trại hái táo, nhặt hạt dẻ, vân vân. Những hình ảnh này, những hoạt động này không phải là lúc nào các bạn cũng nhìn thấy được hay là thực hiện được. Vì vậy, Kim Cúc muốn dành những phút đầu tiên trong chương trình du học ở Úc hôm nay để nhắn nhủ với các bạn du học sinh. Những bạn nào vẫn còn đang bận rộn với các bài tập, các bài kiểm tra ở trường hoặc là đang đầu tắt mặt tối với những công việc làm thêm thì hãy cố gắng dành ra một ít thời gian để đi ra ngoài và tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu nước Úc. Nếu các bạn có 2-3 ngày nghỉ thì quá tuyệt vời rồi. Chúng ta có thể thực hiện những chuyến đi xa, cắm trại và ngủ lại qua đêm. Còn nếu các bạn chỉ thu xếp được một ngày duy nhất mà lại không có xe riêng thì phải làm sao? Thì không sao cả các bạn nhé. Vì hiện đã có rất nhiều những tour du lịch trong ngày dành cho sinh viên, giá cả cũng vô cùng hợp lý, rất dễ dàng để các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình này trên các group của du học sinh Việt Nam tại Úc và chọn cho mình một điểm đến phù hợp. Riêng những bạn nào đang ở Melbourne thì các bạn có thể tìm hiểu tại fanpage có tên là Du lịch Melbourne. Kim Cúc thấy là có khá nhiều chương trình thích hợp với các bạn du học sinh. Những tour đi về trong ngày với điểm đến là Mercedes Mountain, Phillips Island, Great Ocean Road, Dandenong, Yarra Valley với giá vé dao động trong khoảng từ $100 đến $120 một người. Trở lại với nội dung chính của chương trình du học ở Úc tối nay thì Kim Cúc muốn chia sẻ với các bạn một bài viết trên trang web của Đại học Sydney có tựa đề Vì sao sinh viên tốt nghiệp Đại học Sydney có cơ hội nghề nghiệp tốt nhất ở Úc? Xem xét những lý do mà bài viết này nêu ra thì Kim Cúc tin rằng tất cả các bạn sinh viên đều có thể áp dụng được cho chính bản thân mình chứ không riêng gì sinh viên Đại học Sydney. Sau đây, Kim Cúc xin chia sẻ lại bài viết này cùng với một số tổng hợp những điểm giúp bạn tăng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thính giả thân mến, theo bảng xếp hạng QS Graduate Employability Rankings 2017, sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Sydney có cơ hội việc làm cao nhất ở Úc và cao thứ tư so với các đại học trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng này được thực hiện sau khảo sát với 37.000 nhà tuyển dụng, 21.000 nhân viên đang làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là hình ảnh, danh tiếng của các trường đại học này trong thị trường lao động. Thứ hai là các trường này có liên kết chặt chẽ với các nhà tuyển dụng hay không. Và thứ ba là chất lượng các công việc mà sinh viên trường đó đảm nhận. Karen Cavanaugh, Giám đốc Phát triển Nghề nghiệp Trung tâm Việc làm Đại học Sydney cho biết, nhà tuyển dụng đánh giá cao những sinh viên nào chứng tỏ cho họ thấy là có những kỹ năng nghề nghiệp có thể áp dụng được vào thực tế, ví dụ như kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng hợp tác và thích ứng nhanh với môi trường mới. Vì vậy, các trung tâm việc làm tại các trường học sẽ xây dựng hẳn một lộ trình nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đó là một con đường dài, không hề có đường tắt. Bắt đầu là kỹ năng tìm kiếm công việc phù hợp. Sau đó, các bạn phải tham dự các hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như cách chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn xin việc, nộp hồ sơ ứng tuyển ra sao và trải qua các bài tra về tính cách như thế nào. Và dưới đây là những thứ giúp cho sinh viên Đại học Sydney chuẩn bị tốt nhất cho việc tìm kiếm công việc của mình trong tương lai mà sinh viên các trường khác cũng có thể áp dụng. Đầu tiên là tham dự các hội chợ việc làm. Tại đó, sinh viên sẽ có cơ hội kết nối với những nhà tuyển dụng hàng đầu tại Úc và quốc tế. Đó là dịp để các bạn có thể đặt câu hỏi cho họ về những gì mà bạn thắc mắc. Đồng thời, cũng là để bạn gặp gỡ và biết thêm về các đối thủ cạnh tranh của mình. Họ là ai, có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Karen Cavanaugh cho biết, chúng tôi khuyến khích các sinh viên xây dựng những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm và phải có bằng chứng rõ ràng cho những kỹ năng đó ngay từ năm đầu tiên bằng cách tham gia vào những hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ ở trường. Với sinh viên ở từng ngành học khác nhau thì Đại học Sydney cũng có những chương trình riêng. Ví dụ như với sinh viên ngành kiến trúc, thiết kế thì có Teen Shirts Gallery, một không gian triển lãm đương đại là nơi mà các sinh viên có thể trưng bày các tác phẩm của họ cùng với những kiến trúc sư, những nhà thiết kế đang hoạt động trong lĩnh vực đó. Chương trình này cũng tạo cơ hội để các sinh viên trao đổi và tranh luận với những người trong ngành thông qua việc thực hiện các triển lãm được nghiên cứu bài bản, sản xuất các ấn phẩm và các hoạt động có liên quan. Với sinh viên ngành luật thì có Social Justice Program. Trong đó, nhà trường phối hợp với các trung tâm trợ giúp pháp lý dành cho cộng đồng, cũng như các công ty luật, tạo điều kiện cho các sinh viên thu thập kinh nghiệm thực tế thông qua những hoạt động có ý nghĩa dành cho cộng đồng. Như vậy thì các bạn cũng thấy rằng, dù bạn học ngành nào thì cũng cần phải tham gia vào những chương trình, tạo điều kiện cho mình được thực hành, trình bày các sản phẩm, các công trình thực tế và rèn luyện các kỹ năng để tiếp cận nhà tuyển dụng bằng cách này hay cách khác. Các bạn thính giả thân mến, theo các cựu sinh viên của Đại học Sydney, có 6 cách để tìm và giữ được một công việc tốt mà Kim Cúc sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Đầu tiên, thái độ và đam mê đối với công việc chính là yếu tố quyết định. Cụ thể, nhà tuyển dụng muốn biết bạn có tư duy phát triển hay không, bạn có thành thật nhìn nhận những điểm mạnh và điểm yếu của mình hay không, có sẵn sàng học hỏi cái mới từ người khác, đồng thời chia sẻ hiểu biết của mình cho người khác hay không. Giải thích về việc đặt thái độ và đam mê công việc lên hàng đầu trong các tiêu chí tuyển dụng thì Theodora Chang, cựu sinh viên Đại học Sydney, hiện là đồng sáng lập một công ty truyền thông cho biết, tôi có thể dạy cho nhân viên những kiến thức và các kỹ năng liên quan đến công việc hàng ngày, dạy cho họ cách sử dụng các hệ thống và quy trình khác nhau, nhưng điều tôi không thể trang bị cho họ chính là tinh thần sẵn sàng học hỏi, một thái độ khiêm tốn, tinh thần kỷ luật. Cách thứ hai là tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Nếu chỉ dựa vào bằng cấp của bạn thôi thì chưa bao giờ là đủ. Edward Ovadia, cựu sinh viên ngành Arts, người đã gặt hái được thành công trong sự nghiệp báo chí của mình, nhận xét, ngày càng khó để trở nên nổi bật giữa một rừng ứng viên. Vì thế, chỉ cạnh tranh dựa trên một tấm bằng không bao giờ là đủ. Ngoài bằng cấp, bạn phải tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, học hỏi các kỹ năng mềm, có nhiều trải nghiệm. Đó mới chính là những thứ giúp bạn trở nên khác biệt. Thứ ba, ngoài phạm vi trường học, bạn cần có những việc làm thêm, các việc làm tình nguyện hay đơn giản là những buổi họp mặt. Bạn cần được kết nối với những người như là mentor của mình, tạm gọi là những người đi trước, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Đó cũng có thể là những người đang làm việc tại các công ty mà bạn đang nhắm đến. Theodora Change cho biết, có rất nhiều thứ tôi ước gì mình đã được biết trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Có quá nhiều quyết định sai lầm mà tôi hoàn toàn có thể tránh được nếu như được hướng dẫn từ một người giàu kinh nghiệm. Đó là những người đã phạm sai lầm như tôi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. Thứ tư là việc mở rộng kỹ năng, sẵn sàng thích ứng. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn, các nhà tuyển dụng ngày nay tìm kiếm các ứng viên có nhiều kỹ năng khác để hỗ trợ, ví dụ như có mối quan hệ rộng rãi, biết cách kể chuyện, có khả năng lãnh đạo, làm chủ những sự thay đổi, v.v. Ngoài ra, các vị trí này cũng ngày càng đòi hỏi ứng viên phải cùng lúc có nhiều kỹ năng khác nhau. Theodora Chang lấy ví dụ một nhân viên digital ở công ty cô phải biết viết lách, dùng các phần mềm như là Photoshop, biên tập video, quản lý các kênh truyền thông xã hội và mã HTML. Lưu ý thứ năm mà các cựu sinh viên đưa ra là hãy nhớ giữ gìn các mối quan hệ mà bạn có được ở trường đại học. Những người học cùng khóa, cùng ngành với nhau sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau trong công việc sau này. Ví dụ như các bạn bè của cô Jane, giờ đây họ là giám đốc marketing của các nhãn hàng, số khác lại là biên tập viên uy tín của các tờ báo. Đó là những người hỗ trợ tốt nhất cho công việc kinh doanh của một công ty marketing như của Jane. Cuối cùng, các cựu sinh viên khuyên rằng các bạn hãy biến công việc của mình thành một sự nghiệp, nghĩa là không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với một sự nghiệp, bạn cần có đủ sự dũng cảm và tự tin để đưa ra những gợi ý về chiến lược và hành động, đồng thời chủ động sáng tạo để tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà không cần người khác phải nhắc nhở hay là yêu cầu. Các bạn thân mến, vừa rồi là 6 cách để tìm và giữ một công việc tốt theo gợi ý từ các cựu sinh viên của Đại học Sydney, những người mà hiện giờ đã gặt hái được thành công trong công việc của họ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong ít phút còn lại của chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin được gửi đến các bạn thông tin về một chương trình biểu diễn âm nhạc live với nhiều thể loại đa dạng do YVIS, Hội Thanh niên Việt Nam tại Sydney tổ chức. Chương trình này sẽ diễn ra vào đêm thứ Bảy, 29 tháng 4 tới đây, từ lúc 7 giờ đến 11 giờ tối tại 107 Redfern Street, Redfern, New South Wales 2016. Trong chương trình này, ban nhạc hứa hẹn là sẽ đánh tất cả các bài hit của Sơn Tùng, Bùi Anh Tuấn cho đến Chester T, Toliver và đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của hai DJ đang rất được các bạn trẻ yêu thích là Transmatic và Brian Fan. Để biết thêm thông tin chi tiết về đêm nhạc này cũng như cách mua vé, xin mời các bạn hãy vào thăm Facebook của hội YVIS tại địa chỉ facebook.com/youngvietnameseinsydney hoặc gửi email vào hộp thư youngvietnameseinsydney@gmail.com. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ Hai tuần sau.